Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 17 tháng 9 năm 2014, nhằm ngày 24 tháng 8 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại: Hãy nhìn lại hành động và tâm ý của chính mình. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, cái con người của mình nó cũng giống như một chiếc xe vậy. Nếu như để yên một chỗ, chẳng bao giờ đụng chạm tới, thì chẳng ai biết nó có cái gì trục trặc ở đó. Nhưng một chiếc xe khi mà được sử dụng, trải qua nhiều năm tháng, nó không hư hỏng chỗ này thì nó cũng trục trặc chỗ khác. Con người cũng vậy. Nếu như ngồi yên một chỗ, không làm một việc gì hết cả, có lẽ chẳng bao giờ có những vấn đề nào xảy đến. Nhưng một khi mà con người làm việc ở trong một tập thể, trong một cộng đồng, trong một xã hội, bao giờ nó không có những va chạm này cũng sẽ có những va chạm khác, không có những tiếp xúc này cũng có những tiếp xúc khác. Và thường rất nhiều khi ở những cái tiếp xúc va chạm như vậy, con người không thể kiểm soát được chính mình, không thể làm chủ được những cái phản ứng tâm lý ở cái con người của mình, để có thể có những ý nghĩ bất hảo nó trỗi dậy, để có thể có những thái độ, những lời nói không hay không đẹp nó phát ra. Và thưa quý vị, đừng ngạc nhiên gì, đừng lấy làm tiếc gì với những va chạm tiếp xúc đó hết. Bởi vì chính nhờ những tiếp xúc như vậy, chính nhờ những cái va chạm như vậy, chính nhờ những cái phản ứng tâm lý nhiều khi trỗi dậy nằm ngoài cái sự mong ước của mình như vậy, mà con người sẽ thấy rõ được chính mình hơn, thấy rõ những cái hạt giống đang ngụ ngầm ở cái con người của mình, những cái nó làm nên những động lực mù quáng nhiều khi đẩy mình đi tới trong cuộc đời, làm những điều, nói những lời mà nhiều khi gây thương tổn cho người khác mà chính mình không hay không biết. Có người hỏi chúng tôi, thầy tu như thế nào? Thưa quý vị, chúng tôi tu như thế này, không chỉ là tụng kinh, không chỉ là niệm Phật, không chỉ là ngồi thiền. Cái mà chúng tôi tu tập hàng ngày, đó chính là trong tất cả mọi tiếp xúc, trong tất cả mọi va chạm, bất cứ một cái gì khởi động ở đến con người của mình bao giờ cũng biết nhìn lại hết cả. Đối diện với những hoàn cảnh, với những con người chung quanh của mình đó, làm sao mình có thể tìm được tất cả mọi cái đều như ý của mình đó quý vị? Mình muốn thế này mà việc đời cứ ra thế khác. Mình muốn những người chung quanh của mình thế này, nhưng mà những người chung quanh của mình nó ra thế khác. Đâu ai giống ai, và đâu có một cái gì mà có thể hoàn toàn thuần theo cái ý muốn của mình được đâu. Ở những khi như vậy, một chút giận hờn nó có thể trỗi dậy, một chút buồn phiền nó có thể trỗi dậy, một chút tham dục nó có thể trỗi dậy. Và chỉ cần một chút tham dục, một chút sân hận, tức giận trỗi dậy không thôi, thì rồi lời nói của mình đó có thể làm tổn thương tới người khác mà mình không hay. Tâm niệm của mình đó có thể khơi đồng những ý tưởng không tốt về người khác mà mình không kiểm soát được nó. Và thậm chí ngay cả khi hành động, mình cũng có thể hành động theo cái tức giận của mình, theo cái tham vọng của mình mà làm tổn thương tới người khác mà mình không thể dừng lại được hết cả. Thì tu là gì? Tu chính là biết nhìn lại những cái giây phút như vậy, biết nhìn lại những cái thái độ, những lời nói và ngay cả những tâm niệm của mình khởi dậy trong những lúc mình va chạm, mình tiếp xúc với tất cả mọi cảnh ngộ ở trong đời như vậy. Chắc chắn rằng có một lúc nào đó tôi tức giận, và tôi đã từng tức giận như vậy với chúng điều của mình không thôi. Và trong một cái giây phút tức giận như vậy, tôi có thể la một chủ điều, những cái lời nặng nề. Nhưng mà rồi tôi biết ngồi nghĩ lại, đúng ra mình không nên nói những lời nặng nề như vậy. Đúng ra mình phải nói những lời ngọt ngào hơn, từ ái hơn, để có thể làm thay đổi, chuyển hóa cái người mà mình muốn hướng dẫn đó. Một nghĩ lại như vậy, nhiều lần nghĩ lại như vậy, nó sẽ làm cái thái độ của mình thuần thục đi, làm cho cái lời nói của mình bớt đi những cái lỗi lầm đáng tiếc, làm cho cái tâm niệm của mình bớt đi những khởi động sân hận và si mê. Là con người, cái hạt giống của tham dục đâu phải mới đây đâu. Từ trong vô lượng kiếp sống, mình đã từng tham dục như vậy, từng ham muốn như vậy. Hạt giống của sân hận đâu phải mới đây đâu. Từ trong vô lượng kiếp, kiếp sống nào mình không tức giận, kiếp sống nào mình không buồn phiền. Và chỉ cần nhìn lại những ngày tháng đi qua trong cuộc đời, có ngày nào mình không có những cơn tức, cơn giận, cơn buồn, cơn phiền đó quý vị? Vui đó, cười đó, nhưng mà buồn phiền nó sẽ tiếp theo ngay đó liền. Một ngày đã thế, một năm, một đời đã thế. Nói gì trong vô lượng kiếp sống mà mình đã từng trải qua, những hạt giống sân hận nó đã có sẵn ở đấy con người của mình rồi. Những hạt giống của si mê, của tà kiến, của sự thấy biết sai lầm, nó cũng là như vậy. Cho nên làm người ở đời và bảo rằng không có lỗi lầm, điều đó khó lắm. Người xưa từng bảo rằng thánh nhân 1000 điều đúng vẫn có thể có một điều sai. Nói gì tới mình không phải là thánh nhân, chỉ là một con người bình thường giữa đời, làm sao không có những lỗi lầm trong hành động, trong lời nói, trong tâm niệm của mình đối với người khác. Tu chính là nhìn lại con người của mình, nhìn lại những lời nói, những hành động, những tâm niệm của mình đó. Và khi mình biết nhìn lại thì mình sẽ nhìn thấy ra ở đó những gì là xấu là tốt, những gì là hay là dở. Và đó chính là cái bước đầu cho một sự tu tập, cho một sự chuyển hóa, cho một sự thay đổi. Ai mà không cần chuyển hóa và thay đổi? Ai mà không cần làm cho mình trở thành tốt đẹp hơn trong mỗi ngày? Và cũng vì vậy cho nên, ai mà không cần tu tập? Chính sự tu tập làm thay đổi con người của mình. Chính sự tu tập khiến cho khi cơn nóng giận trỗi dậy, mình dễ dàng nhận diện nó, cái bộ mặt của sự nóng giận đó. Chính nhờ sự tu tập mà khi một chút tham dục trỗi dậy, mình nhìn lại nó, nhận diện được cái mặt mũi của nó. Và chỉ cần như vậy, mình có thể thay đổi và chuyển hóa được chính mình và tất cả mọi hoàn cảnh chung quanh. Chính vì vậy mà Đức Phật từng dạy rằng, đừng có sợ mình nóng giận, đừng có sợ mình sai lầm, đừng có sợ mình tham dục, mà chỉ sợ rằng khi tham dục trỗi dậy, mình không biết đó là tham dục. Kẻ không biết đó là tham dục, kẻ đó sẽ bị tham dục lôi cuốn như một dòng nước lũ, cuốn trôi mình, chìm đắm ở trong biển khổ. Đừng sợ rằng mình nóng giận, chỉ sợ rằng khi mà cơn nóng giận trỗi dậy, mình không biết đó là nóng giận, để mình biết dừng lại mà thôi. kẻ nào mà không biết rằng nóng giận và biết dừng lại với sự nóng giận đó, thì kẻ đó sẽ để cho ngọn lửa nóng giận thiêu đốt lấy mình, thiêu đốt lấy tất cả hạnh phúc ở trong đời sống của mình, thiêu đốt lấy tất cả luôn những phước thiện mà mình từng tạo ở trong cuộc đời này. Nói chỉ xa xôi, chỉ một người cha thôi, thương con đó, nuôi con đó, dạy con đó, hy sinh tất cả cuộc đời cho đứa con mình đó. Nhưng mà nếu không biết dừng lại trong một cơn nóng giận để có thể có những lời nói xua đuổi đứa con của mình, để có thể có những hành động làm tác hại cho đứa con của mình, bao nhiêu ân nghĩa cuối cùng trôi ra sông ra biển, để chỉ còn đó những thù hận và đau khổ ở nơi đứa con của mình và ở nơi gia đình của chính mình không thôi. Cho nên tu tập chính là biết nhận diện con người của mình trong mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Tu tập chính là biết dừng lại, đừng để cho những thù hận, ganh tị, tham dục, tham muốn lôi cuốn và thiêu đốt con người của mình đi. Kẻ nào biết dừng lại như vậy, kẻ nào biết nhìn được cái sân hận ở nơi chính mình, kẻ nào biết nhìn được những cái tham dục trỗi dậy ở nơi con người của mình, kẻ đó sẽ biết dừng lại trước tội lỗi, kẻ đó sẽ biết chuyển hóa con người của mình. Và thưa quý vị, tu tập chính là như vậy. Mà không phải chỉ là như vậy ở nơi đời sống của mỗi cá nhân, ngay cả trong tất cả mọi sự giao tiếp, va chạm, tiếp xúc, trong tất cả mọi làm việc trong một tập thể, thì cái sự nhìn lại đó nó lại càng cần thiết biết bao nhiêu. Bao nhiêu tổ chức mà đổ vỡ, bao nhiêu gây gỗ ở trong những đoàn thể này, đoàn thể nọ, cuối cùng đưa tới những tan rã. Tất cả đó là vì đâu? Đâu phải vì con người không có lý tưởng, đâu phải bởi vì những người cùng ngồi chung với nhau đó không từng có những ước mơ tốt đẹp chung cho đời, cho hoạt động của mình đâu. Nhưng mà chỉ bởi vì những va chạm tiếp xúc nó đưa tới những lời nói, những hành động, những tâm niệm ý nghĩ làm tổn thương cho nhau, mà không ai biết dừng lại trước những lời nói, những hành động, những ý nghĩ như vậy hết cả. Một gia đình trong cuộc sống vợ chồng cũng vậy, một tập thể sinh hoạt chung với nhau cũng là như vậy, và toàn thể cả thế gian này cũng là như vậy mà thôi. Lịch sử thưa quý vị, nhiều khi là chỉ quyết định ở trong một giây phút mà thôi. Chỉ cần một giây phút nóng giận, thảm họa có thể mang tới cho khắp cả loài người trên mặt đất này. Chỉ cần một giây phút tâm từ bi trỗi dậy, lịch sử của con người có thể đổi khác đi mất. Thì chiêm nghiệm những bài học trong lịch sử, và ngay cả những cái xảy ra trong cái đời sống gia đình, mình sẽ thấy cái sự tu tập như vậy cần thiết biết bao nhiêu. Quý vị, tụng kinh ngồi thiền để làm gì? Niệm Phật để làm gì? Chính là để cho mình có thêm cái năng lực mà nhìn lại từng hành động, từng lời nói, từng tâm niệm trong đời sống hàng ngày của mình đó. Còn nếu tụng kinh cho thật nhiều, niệm Phật cho thật nhiều, ngồi thiền cho thật nhiều mà không bao giờ biết nhìn lại con người của mình, không bao giờ biết lấy tốt mà thay xấu, lấy đẹp mà thay hư, để làm thay đổi con người của mình, thì tất cả bao nhiêu công phu tu tập đó có ý nghĩa gì đâu quý vị. Niệm Phật để cho tâm bực lăng xăng, tụng kinh để cho tâm được an tịnh, ngồi thiền để cho tâm không bị tán loạn, mà nhìn rõ con người của mình, mà chuyển hóa con người của mình. Mà thay vì gieo những hạt giống của tham dục sân hận vào ở đấy con người của mình, thì mình biết thay vào đó những hạt giống của từ bi, của trí tuệ, của nhẫn nhục, và chính những hạt giống đó làm nên cái phẩm hạnh của một con người. Chính những hạt giống đó kết thành cái đóa hoa sen cho đời sống của mình. Chính những phẩm hạnh đó làm cho con người của mình trở nên cao quý, đi tới cái con đường giải thoát và giác ngộ. Ngày xưa thời Phật, có một lần Đức Phật thuyết pháp về cái mạng sống vô thường tạm bờ của con người. Ít người trong cái pháp hội đó hiểu được lời Phật dạy. Chỉ riêng có một cô bé 16 tuổi, cô này làm nghề thời dịch, nghe lời Phật dạy về cái mạng sống vô thường mà khiến cho cô ta mở cái tâm trí của mình ra. Thế rồi một hôm đó, Đức Phật lại về ở tại cái nơi mà gần gũi cô ta đó để mà thuyết pháp. Cô gái 16 tuổi này, trước khi đem cái sợi chỉ tới cho người cha của cô đang ở nơi xưởng dệt, thì đã dừng chân trở lại ở bên ngoài để chỉ muốn dù trong một giây phút ngắn ngủi thôi được nghe cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nhìn thấy rõ cô bé này đang lắng nghe với tất cả cái tâm hồn những lời dạy của Ngài. Đức Thế Tôn đưa mắt nhìn cô bé này, và cô bé này khi mà tiếp xúc được với cái ánh mắt nhìn từ bi của Đức Thế Tôn đó, thì cô này đã tiến gần tới Đức Phật và đối diện với Đức Phật. Lúc bây giờ Đức Phật mới hỏi thế này: con từ đâu đến đây? Cô bé trả lời: bạch Đức Thế Tôn, con không biết con sẽ đi về đâu. Cô bé này bảo rằng: bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Đức Phật hỏi tiếp: con không biết ư? Cô bé này trả lời: bạch Đức Thế Tôn, con biết. Đức Thế Tôn hỏi tiếp một câu hỏi thứ tư nữa, đó là: con biết không? Thì cô bé này trả lời: bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Đức Thế Tôn hỏi 4 câu hỏi, 3 câu cô ta trả lời con không biết, chỉ có một câu cô trả lời con biết. Lúc bây giờ tất cả cái hội chúng đều không hiểu được cái ý của Đức Thế Tôn hỏi, cũng như cái câu trả lời của cô bé 16 tuổi này. Cho nên Đức Phật mới bảo cô bé là hãy giải thích cho tất cả hội chúng nghe cái ý nào ở trong những câu trả lời của cô gái. Thì cô gái 16 tuổi này mới bảo rằng: bạch Đức Thế Tôn, Ngài biết rất rõ con từ nhà con đến đây, cho nên khi mà Ngài hỏi con rằng con từ đâu đến, thì con nghĩ rằng Đức Thế Tôn muốn hỏi con từ ở trong cái kiếp trước như thế nào mà con đã sinh ra đời ở trong kiếp này. Bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Rồi Đức Thế Tôn hỏi rằng: con sẽ đi về đâu? Đức Thế Tôn biết rất rõ con đang trên đường đi tới cái xưởng dệt và rồi sẽ trở về nhà con. Cho nên con nghĩ rằng Đức Thế Tôn không phải hỏi con sẽ đi về nhà hay không, mà chính là hỏi rằng sau khi chết đi rồi thì con sẽ đi về ở nơi đâu. Bạch Đức Thế Tôn, quả thật con không biết. Rồi Đức Thế Tôn hỏi rằng: con không biết ư? Con nghĩ rằng Đức Thế Tôn muốn hỏi con có biết rằng con rồi sẽ chết hay không? Thì bạch Đức Thế Tôn, con biết rõ là rồi con sẽ chết. Và cuối cùng Đức Thế Tôn hỏi rằng: con không biết ư? Thì con biết rằng câu hỏi của Đức Thế Tôn là muốn hỏi con có biết rằng lúc nào thì con sẽ chết không? Bạch Đức Thế Tôn, quả thật con không biết lúc nào thì con sẽ chết hết cả. Đức Phật khen người cô gái thời dịch này, cô gái mới 16 tuổi thôi. Thế rồi cô gái từ dạ Đức Thế Tôn mà đem cái cuộn chỉ tới cho người cha của cô ta đang ở tại cái xưởng dệt. Khi mà tới xưởng dệt, người cha của cô gái này đang ngủ gục ở bên cái cổ máy. Cô này mẹ đánh thức người cha của mình dậy, và trong một cái giây phút trợ mình thức dậy một cách vô tình, người cha này đùng vào ở nơi cái chốt của cái cổ máy đó, và cổ máy đó đã đâm trúng vào trong cái bụng của cô gái 16 tuổi, và cô chết ngay lúc bây giờ. Nhưng mà ngay sau khi mà cô gái chết đó, nhờ ở cái lời khai thị của Đức Thế Tôn mà cô này đã được bước lên cái con đường của giải thoát. Còn người cha của cô gái sau khi chứng kiến cái đứa con gái của mình chết đi, đau lòng biết bao nhiêu. Nhưng mà cũng ngay trong cái cảnh ngộ đau lòng đó, người cha này nhìn lại mà hiểu ra được cái sinh mạng vô thường, cho nên đã từ bỏ hết tất cả làm đệ tử của Đức Phật, và không lâu sau đó thì chứng được quả vị giải thoát A-la-hán. Thưa quý vị, câu chuyện tôi kể chỉ để muốn nói một điều: chúng ta ai cũng có thể hiểu được, nói được những điều như cái cô gái thời dệt 16 tuổi này hết. Đúng, mình không biết từ đâu mình tới đây. Đúng, mình không biết mình chết đi rồi mình sẽ đi về nơi đâu. Và cũng rất đúng nữa, Không một ai trong chúng ta ở đây có thể biết được rằng khi nào thì mình sẽ chết. Cái chết nó có thể tới với mình bất cứ lúc nào, đâu có hẹn trước đâu quý vị. Nhưng mà ít nhất mình cũng có thể biết được một cái biết của cô gái đó, là biết rằng mình sẽ chết. Cái sống không có gì chắc chắn hết cả. Không ai biết rằng mình lên xuống thế nào, chưa ai biết rằng mình thành công thất bại thế nào. Nhưng mà có một điều chắc chắn nhất, đó là cái chết thì chắc chắn nó sẽ đến với mình một lúc nào đó. Mình không biết hết tất cả mọi thứ, nhưng mình vẫn có thể biết được một điều là mình sẽ chết. Và thưa quý vị, chỉ cần biết một điều đó không thôi cũng đủ để làm cho mình ý thức được đời sống của mình, để mình biết bỏ ác làm lành, để mình biết không gây thù chuốc oán, để mình biết đem thân này, đem cuộc đời này làm những điều lợi lạc an vui cho mọi người. Bởi vì rồi mình sẽ chết, và khi chết đi rồi, thân mạng này có đẹp đẽ bao nhiêu cũng không mang theo được. Tiền tài của cải này dù giàu có bao nhiêu mình cũng không mang theo được, bởi vì mình sẽ chết. Cho nên còn sống được ngày nào, nguyện mang niềm vui tới cho người trong ngày đó, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Đó là cái tâm niệm của những người tu học. Và cái tâm niệm này chỉ có thể có được khi con người ý thức được rằng cái chết nó sẽ đến với mình bất cứ lúc nào, và chắc chắn rằng nó sẽ đến. Hẳn nhiên một bậc giác ngộ có thể nhìn suốt được mười phương ba cõi ba đời, biết vì lai, biết quá khứ. Nhưng một con người phàm phu như mình, chưa biết kiếp trước của mình, chưa biết kiếp sau của mình, và chưa biết rằng mình sẽ chết bất cứ lúc nào, nhưng mà ít nhất mình biết rằng mình sẽ chết. Bởi vì biết rằng mình sẽ chết, tại sao mình không sống một cách an vui tự tại? Biết rằng mình sẽ chết, tại sao mình gieo rắc oán hờn cho kẻ này người khác? Biết rằng mình sẽ chết, tại sao làm lời lạc cho đời mà mình không đem thân để làm? Chỉ cần một chút ý thức một sự thật, cái chết sẽ tới với mình một cách chắc chắn, thì con người ngay trong khi sống, mình đã bắt đầu có ý thức tu tập, mình đã bắt đầu biết hướng cuộc đời của mình về cái chỗ lành, chỗ tốt. Sống một ngày mà mình biết đem cái ngày đó không làm khổ người mà mang niềm vui tới cho người, một ngày đó có ý nghĩa biết bao nhiêu. Sống một đời cả trăm năm mà chỉ mang đau khổ, chỉ gieo rắc tai họa tới cho người, một cuộc sống 100 năm như vậy có ý nghĩa gì đâu quý vị? Bài học chúng ta có thể học được từ câu chuyện của cô gái, từ cái mà cô gái biết và tất cả chúng ta ai cũng biết, chính là ở cái chỗ đó. Có tu tập như vậy, mình mới thay đổi được con người của mình, thay đổi được đời sống của mình. Có tu tập như vậy, mình sẽ biết làm những gì và không nên làm những gì. Và đó chính là sự tu tập. Xin cảm ơn quý vị.
Ma Phật từ tâm có tất cả đều danh từ, chân tâm vẫn còn đó, phân biệt ấy liền hư. Đất trời cùng cây cỏ đều có chẳng thấy dư, người vật cùng có nó tìm đâu thấy được. Ma Phật tùy tâm có, Ma Phật đều không chấp, cả hai là danh từ, lấy chi làm danh giới, chẳng quá sợ chi ngu.
Thông báo: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam thông báo đến tất cả quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật được rõ, thứ bảy tuần này là ngày niệm Phật, khóa lễ sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Xin kính mời tất cả quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật về tham dự đông đủ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 10:00 đến 10:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Biết không Phật để đắc, cũng chẳng Pháp để tu. Tất cả đều đối đãi luân hồi như đánh.